Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin kính chào tất cả các chư tôn đức có mặt trong room. Thầy chào tất cả quý sư cô, quý đại chúng cư sĩ và cư sĩ Bồ Tát có mặt trong room. Bây giờ thì đến cái phần thầy giảng về kinh Diệu Pháp Liên Hoa Phẩm Quán Thế Âm Bồ Tát Phổ Môn thứ 25. Thầy kính mời cư sĩ Bồ Tát Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn. Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
A Di Đà Phật. Dạ, mình xin cảm ơn thầy. Nếu có chúng sanh cung kính lễ lại Quan Thế Âm Bồ Tát thì phước đức chẳng luôn mất, cho nên chúng sanh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh tự của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại chọn đời cúng dường đồ ăn uống, y phục, giường nằm, thuốc trang, ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam tử, thiện nữ nhân đó có nhiều chăng? Vô tận ý, thưa Bạch Thế Tôn, rất nhiều. Phật nói, nếu lại có những người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lạy cúng dường, thì công đức của hai người đó bằng nhau không khác. Trong trăm nghìn muôn ức kiếp không thể cùng tận. Vô tận ý, người thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. A Di Đà Phật. Con xin kính thỉnh thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy xin lặp lại cái đoạn văn này và thầy giảng để cho đại chúng thấy rõ điều này. Nếu có chúng sinh nào cung kính lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát, thời phước đức chẳng luống mất, cho nên chúng sinh đều phải thọ trì danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Theo như tất cả đại chúng đều biết thì bản tánh của chúng sinh vốn là thanh tịnh, hằng sanh muôn nghìn phước đức. Bởi vì trong cái bản tánh phương tịnh thanh tịnh này, tất cả những cái phước đức nó đều sanh ra. Nhưng bởi vì chúng sinh do niệm trần vô minh, nhưng mà chúng sinh thì bị những cái niệm vô minh nó che đậy đi, nên thường sinh ra vọng kiến, nên đành phải chôn vùi cái bản tánh thanh tịnh này. Ngày nay nhờ kinh Diệu Pháp Liên Hoa rõ biết được oai thần của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, nên thường dùng tâm phản văn, văn tự tánh. A Di Đà Phật. Thường thường mình nghe văn đó là mình nghe cái thanh trần bên ngoài đó, gọi là nghe văn. Nhưng mà ở chỗ này đó là phản văn, văn tự tánh. Có nghĩa là sao? Có nghĩa là mình không nghe thanh trần nữa, bật đi thanh trần, nghe bên trong bản tâm thanh tịnh của mình. Do người hành trì phản văn, văn tự tánh, gọi là người biết lễ lại cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. A Di Đà Phật. Như vậy tất cả đại chúng thấy rõ không? Lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát tất nhiên là mình hành trì cái phương pháp tu, chứ không phải là dùng cái phương pháp mà hình tướng lễ lại giống như mọi người đến cốt tượng rồi suy sụp đó mà mình quỳ lại. Cái người mà không có hiểu về cái bản tánh thì có thể dùng cái tướng để mà lễ lại, để sinh ra phước đức. Nhưng mà người đã mà hiểu được cái bản tánh của mình rồi thì mình phải quay cái phản văn, văn tự tánh trở lại. Là hồi nãy giờ cái phương pháp mà thầy đã trình bày với tất cả đại chúng qua cái câu hỏi của Huệ Đăng. Bởi vì do bản tánh thanh tịnh nên phá tan được muôn ngàn vọng tưởng của tâm, sanh ra công đức thanh tịnh. Và nhờ sự thanh tịnh này sanh ra trí tuệ. Sự trí tuệ này bao gồm nghìn muôn phước đức. Do đó muốn được phước trí trang nghiêm cần phải miên mật quán soi pháp Quán Thế Âm này. A Di Đà Phật. Cái phương pháp Quán Thế Âm là đưa tất cả mọi chúng sinh từ cái biển khổ mênh mông trở về cái đại giác. Do đó mà mình không tu theo cái pháp Quán Thế Âm này thì mình còn nhiều kiếp hay là vô lượng kiếp phải trôi lăn trong cái dòng sinh tử luân hồi. Vô tận ý, nếu có người thọ trì danh hiệu của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát, lại trọn đời cúng dường đồ ăn uống, giường nằm, thuốc thang. Ý ông nghĩ sao? Công đức của người thiện nam, thiện nữ đó có nhiều không? Vô Tận Ý thưa rằng, bạch Đức Thế Tôn, rất là nhiều. Phật nói, nếu lại có người thọ trì danh hiệu Quán Thâm Bồ Tát, nhận đến một thời lễ lại cúng dường, thời phước của hai người đó bằng nhau không khác. Vô Tận Ý Bồ Tát thọ trì danh hiệu của Quán Thâm Bồ Tát được vô lượng vô biên phước đức lợi ích như thế. Ở trong cái đoạn văn này thì Đức Phật giảng cái sự mà so sánh giữa công đức của người niệm danh hiệu Quán Thâm Bồ Tát cùng với công đức của người niệm và cúng dường y phục uống ăn suốt đời cho 62 ức hằng hà sa đại Bồ Tát. Thì như tất cả đại chúng thấy, một người niệm danh hiệu của Phật Quán Thâm Bồ Tát và một người niệm đồng thời cúng dường tứ sự ăn uống áo mặc chăn mùng thuốc men cho 62 vị hằng hà sa Bồ Tát mười phương, thì hai công đức này nó bằng nhau không khác. Tất cả những bậc thánh giả A-la-hán, mặc dầu các ngài đã vượt thoát được sinh tử, nhưng mà xác thân là ứng hóa thân của quý vị còn ở nơi cõi đời này là do ái nhiễm từ tinh cha, huyết mẹ mà tạo thành, nên không thể tránh được những cái tiểu bệnh do thời khí tạo nên. Và những vị nhục thân Bồ Tát cũng không cái tánh khỏi cảm gió, ho, đau bệnh, nên phải dùng những thuốc men của người cúng dường mà chữa cho lành bệnh. Và công đức mà cúng dường cho người xuất gia thì không ngoài cái tứ sự mà thầy vừa kể trên. Như tất cả đại chúng đều biết, ngài Quán Thế Âm Bồ Tát từ vô lượng kiếp trước, ngài đã thành Phật quả hiệu là Chánh Pháp Minh Như Lai. Vì nguyện lực độ sinh bị lầm từ bi cứu thế nên ngài thị hiện thân Bồ Tát để được gần gũi và cứu độ muôn loài chúng sinh. Cho nên công đức của ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cao cả và bất khả tư nghị, nên những ai được lễ lại ngài, cúng dường ngài cũng như là cúng dường chư Phật mười phương vậy. 62 ức hằng hà sa Bồ Tát là những công hạnh và đức tướng vi diệu của người tu để trở về với bản tâm thanh tịnh. A Di Đà Phật, bây giờ thầy đi vào trong cái ảnh nghĩa của nó. Tất nhiên là trong bản tâm của mình có nhiều cái đức tướng để mình tu, để mình đi về cái bản tâm thanh tịnh. Và ở trong cái kinh Pháp Hoa này thì Đức Phật gom lại tất cả là 62 ức hằng hà sa, cái đức tướng vi diệu đó. Và những đức tướng vi diệu này muốn đạt đến cứu cánh viên mãn của sự thanh tịnh là phải nhờ quán sát bản tâm. A Di Đà Phật. Mặc dầu quý vị dùng những đức tướng như là bố thí, cúng dường, trì giới, đầy đủ những đức tính đó, nhưng mà quý vị không quán sát bản tâm thì sao? Thì cái vọng tưởng nó sẽ che mất đi cái bản tâm, do đó quý vị không đạt được đến cái chỗ mà thanh tịnh tự tâm. Mà quán sát bản tâm là như thế nào? Quán sát bản tâm tức là soi vào trong tự tánh, tức là quán pháp Quán Thế Âm. Nhờ cái phương pháp này mà các diệu đức ca nghiêm của 62 ức hằng hà sa công hạnh mới đạt đến cảnh giới vô sở trụ. Tất cả đại chúng nghe thầy nhắc đến cảnh giới vô sở trụ không? Tất nhiên là cái cảnh giới mà không còn một cái sự ao ước, không còn một cái niệm khởi. Cái cảnh giới mà tất cả chư Bồ Tát, tất cả các vị thánh tăng, tất cả các chư Phật đều phải vào. Mà chúng sinh là cảnh giới sở trụ, có nghĩa là chấp tất cả mọi pháp trần, chấp tất cả mọi những cái gì bên ngoài của giả tướng, do đó không vào được cảnh giới vô sở trụ. Do đó người lễ lại Quán Thế Âm Bồ Tát và người suốt đời dùng công hạnh diệu đức trang nghiêm của 62 ức hằng hà sa Bồ Tát công hạnh để đạt được bản giác tự tâm, hai công đức này đều bằng nhau không khác. A Di Đà Phật. Như vậy hôm nay quý vị đã hiểu rồi đó. Quý vị hiểu tại sao niệm ngài Quán Thế Âm và hành trì tất cả 62 những công đức diệu hạnh của tâm nó lại bằng nhau không khác. Thường thường khi mà quý vị đọc kinh Pháp Hoa đến đây đó, thì những người về cái tu về cái hình tướng đó, thì họ nghe đến đây họ càng lễ lại ngài Quán Thế Âm Bồ Tát nhiều hơn nữa. nghĩa là ngài đem nghĩa là sáu thời được công phu, nghĩa là đến trước tượng mà lễ lại. Đây là cũng một hình thức tốt, do cái lễ lại mà sinh ra tất cả công đức. Nhưng mà nếu mà quý vị biết về cái ẩn ý, quý vị đi vào trong bản tâm thì nhanh hơn. Quý vị hãy để cái tâm giống như thầy vừa dạy quý vị, để cái tâm vô niệm, vô sở cầu, thì tự nhiên quý vị đạt được những cái điều mà quý vị mong cầu. A Di Đà Phật. Chỗ mong cầu mà thầy nói đây đó là cái chỗ mà quý vị phải phát cái bồ đề tâm. Chỗ phát bồ đề tâm là mong cầu, và từ ở trong cái mong cầu này quý vị không còn mong cầu nữa. Từ đây bắt đầu mà vào ở trong cái sở, trong cái tu thiền là quý vị không còn mong cầu một điểm nào nữa hết. Đầu tiên là do những cái hình ảnh của Đức Phật, do những công hạnh của Đức Phật, nghe những cái thuyết âm của ngài, mình bắt đầu mong cầu để được tu. Thì chỗ này gọi là phát bồ đề tâm. Nhưng mà từ khi mà phát bồ đề tâm rồi thì quý vị bắt đầu tu, và tu ở trong cái chỗ vô sở cầu. A Di Đà Phật. A Di Đà Phật. Pháp Văn xin chào Hòa Thượng Tăng Bà Lê. Bây giờ thì thầy mời Chân Nguyên Pháp lên đọc phần kinh văn kế tiếp.
Dạ, A Di Đà Phật. Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát bạch Phật rằng: Thế Tôn, Quán Thế Âm Bồ Tát dạo đi trong cõi Ta Bà như thế nào? Sức phương tiện việc đó thế nào? Phật bảo Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện nam tử, nếu có chúng sanh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật được độ thoát, thời Quán Thế Âm Bồ Tát liền hiện thân Phật mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân duyên giác được độ thoát, liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thanh văn được độ thoát, liền hiện thân thanh văn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân phạm vương được độ thoát, liền hiện thân phạm vương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thích đế được độ thoát, liền hiện thân đế thích mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tự tại thiên vương được độ thoát, liền hiện thân tự tại thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đại tự tại thiên được độ thoát, liền hiện thân đại tự thiên mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân thiên đại tướng quân được độ thoát, liền hiện thân thiên đại tướng quân mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tỳ sa môn được độ thoát, liền hiện thân tỳ sa môn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tiểu phương được độ thoát, liền hiện thân tiểu phương mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trưởng giả được độ thoát, liền hiện thân trưởng giả mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân cư sĩ được độ thoát, liền hiện thân cư sĩ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân tể quan được độ thoát, liền hiện thân tể quan mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Bà La Môn được độ thoát, liền hiện thân Bà La Môn mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di được độ thoát, liền hiện thân Tỳ Kheo, Tỳ Kheo Ni, U Bà Tắc, U Bà Di mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân phụ nữ của trưởng giả, cư sĩ, tể quan, Bà La Môn được độ thoát, liền hiện thân phụ nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân đồng nam, đồng nữ được độ thoát, liền hiện thân đồng nam, đồng nữ mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân trời, rồng, già xoa, càng thác bà, Atula, Kakola, Khẩn Na La, Ma Hầu La Dạ, nhân cùng phi nhân được độ thoát, liền đều hiện ra mà vì đó nói pháp. Người đáng dùng thân chấp kim cang thần được độ thoát, liền hiện thân chấp kim cang thần mà vì đó nói pháp. Vô Tận Ý Quán Thế Âm Bồ Tát đó thành tựu công đức, Như thế, dùng các thân hình dạo đi trong các cõi nước để độ thoát chúng sanh. Cho nên, các ông phải một lòng cúng dường Quán Thế Âm Bồ Tát. Quán Thế Âm Bồ Tát, Đại Bồ Tát đó, ở trong cõi nạn, gấp sợ sệt, hay ban sự vô ý, cho nên cõi ta bà này đều gọi Ngài là Vị Thí Vô Ý. A Di Đà Phật, con xin kính thỉnh Thầy.
Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Trong cái đoạn văn này là Đức Phật nói về 32 cái ứng thân của Bồ Tát khi mà Ngài tùy duyên mà hóa độ chúng sinh. Như vậy thì 32 cái ứng thân này nó từ đâu mà ra? 32 cái ứng thân này, như là Thầy đã giảng cái kinh Thủ Lăng Nghiêm, là do Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát từ vô lượng kiếp đã được Ngài Quán Thế Âm Như Lai dạy cho cái phương pháp là dẹp phản văn văn tự tánh, tức như là phương pháp Quán Âm Viên Thông. Và nhờ phương pháp Quán Âm Viên Thông này mà Ngài đạt được đến cái chỗ vô sở trụ, vào trong cái miền điền địa bản giác. Có nghĩa là Ngài đã đắc được cái đạo quả cung tột, do đó Ngài mới phát ra được 32 cái ứng thân này để mà tùy duyên giáo hóa và cứu độ chúng sinh. Tất cả đại chúng biết rằng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát hiện giờ đang ở cõi Tây Phương Cực Lạc thế giới, và trong mỗi một sát na Ngài đều dùng đủ mọi phương tiện để tiếp độ chúng sinh mười phương về cõi Cực Lạc. Ở đây tất cả đại chúng đều nghĩa là làm việc, và tất cả quý vị đều có thời giờ để nghỉ ngơi. Nhưng mà với những cái bậc mà đại sĩ Bồ Tát, các ngài không có sự nghỉ ngơi. Và tại vì trong mỗi sát na đều có chúng sinh đều cầu cứu. Trong mỗi sát na đều có những chúng sinh nghĩa là mười phương, nghĩa là tái sanh, có nghĩa là bỏ cái thân ngũ uẩn này để mà giảng sinh về cõi Tây Phương. Do đó những cái vị mà tam thánh là Ngài A Di Đà, Quán Thế Âm, Đại Thế Chí và cùng với tất cả vô lượng vô biên các đại chúng ở cõi Cực Lạc quốc, các ngài làm việc trong mỗi sát na. Có nghĩa là mười phương thế giới này chúng sinh đều kêu cầu để mà được giảng sinh. Do đó các ngài không có thời giờ nghỉ ngơi giống như mình. Nhưng mà quý vị nghĩ rằng có mệt không? Tại vì ở đây mình dùng cái thức thành ra mình thấy mệt. Chứ các ngài thì các ngài dùng cái trí, thì các ngài đã cái trí thì nó không còn cái sự phân biệt. Mà nó không còn sự phân biệt thì lấy cái gì gọi là mệt, mà lấy cái gì gọi là không mệt, phải không? Do đó Ngài vô tận ý mới bạch với Đức Phật để biết những phương tiện thù thắng của Bồ Tát Quán Thế Âm khi Ngài vào trong cái cõi Ta Bà để hóa độ chúng sinh. Thế giới Ta Bà trong Kinh Pháp Hoa là cái quốc độ mà hiện tại chúng ta đang sống. Người Trung Hoa dịch cái thế giới này là kham nhẫn, ý nói là chúng sinh ở đây năng chịu mọi sự khổ não do ngũ trược ác thế gây nên, và lại thêm những nỗi khổ não của sanh tử luân hồi. Như vậy thì quý vị thấy rằng ở trong cái cõi này rất là đáng tội nghiệp. Chúng sinh hình như là tự trói mình và tự nghĩa là chịu tái sanh trong cái con đường lục đạo luân hồi. Vì vậy mà Đức Phật mới thị hiện ra ở thế giới này. Đức Phật nói những kinh điển đại thừa để giúp cho chúng sinh giác ngộ, để lìa được cái thế giới này. Nếu chúng sinh chẳng tự giác ngộ thì không bao giờ thoát khỏi sự sinh tử, nên gọi đây là thế giới Ta Bà. Vì vậy thì quý vị thấy thế giới Ta Bà nó chẳng qua là một cái nhà tù rất lớn mà giam giữ chúng sinh. Và chúng sinh từ nhà tù này chuyển qua nhà tù khác, từ cõi người đi qua cõi súc sinh, từ cõi súc sinh xuống cõi địa ngục, từ cõi địa ngục rồi lên cái cõi người, rồi từ cõi người lại đi tiếp tục lên những cõi trời. Như vậy thì cái lục đạo luân hồi là một cái nhà tù khổng lồ đang giam tất cả chúng sinh. Và những bậc mà được thoát ra khỏi là những bậc A-la-hán, có nghĩa là thoát ra khỏi cái nhà tù của thế gian. Như vậy thì quý vị thấy rằng quý vị có đáng tội nghiệp không? Rất là đáng tội nghiệp. Do đó còn được một cái thân người là phải cố gắng tìm thầy học đạo. Còn được một thân người là phải nghiên cứu về kinh điển để mình tìm được những phương pháp để mình vượt thoát khỏi sự khổ não, để mình thoát ra khỏi cái nhà tù của Ta Bà này. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát Mặc dầu Ngài đang ở thế giới cực lạc, nhưng Ngài muốn vào thế giới ta bà này chỉ trong một ý niệm. A Di Đà Phật. Quý vị nên nhớ những cái bậc mà diệu giác Bồ Tát chỉ trong một cái ý niệm là từ được ý mà sanh thân, các ngài thị hiện cái ứng thân ngay lập tức. Do đó nhiều vị đặt câu hỏi rằng nếu vậy trên thế giới này rất là nhiều người mà họ kêu cầu cứu, vậy Quán Thế Âm cứu được hay không? A Di Đà Phật, rất là được. Bởi vì sao? Quý vị hãy nhìn cái mặt trời đi, quý vị sẽ thấy cái mặt trời là tượng trưng cho pháp thân của Ngài Quán Thế Âm, ánh sáng của mặt trời là tượng trưng cho sự từ bi cứu độ chúng sinh. Như vậy thì ở thế giới này, dầu cho quý vị ở cõi nào thì quý vị cũng được cái sự từ bi cứu độ đó mà nó ảnh hưởng đến. Do đó mặc dầu ngày hôm nay Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát đang ngồi ở cõi cực lạc thế giới, nhưng mà Ngài ngồi ở trong cái cảnh pháp giới tánh. Do đó trong pháp giới tánh này Ngài không cần di chuyển thân, mà Ngài có thể di chuyển mười phương thế giới để độ chúng sinh, không cần phải rời khỏi tòa sen chỗ ngồi. Khi nào quý vị chứng được tự tánh, quý vị thấy điều này là một cái tam muội du hí thần thông rất là hay. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát chính là ánh sáng mặt trời sưởi ấm cho mọi chúng sinh. Ngài chính là dần nhật quang sáng rỡ để mà soi đường cho khách bộ hành trong những đêm thanh vắng. Ngài thường thể hiện vào cõi này để cứu độ cho những chúng sinh đang có sự đau khổ mà không biết bám víu vào ai. Và những cõi mà thường vui tự tại ít có dịp gặp Ngài. Quý vị thấy rằng Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát sở dĩ Ngài có duyên với cõi ta bà bởi vì chúng sinh cõi ta bà rất là khổ. Mà hễ khổ không biết bám víu vào ai, chỉ còn một cái niềm tin là đặt tin cái niềm tin đó vào Quán Thế Âm Bồ Tát. Còn như những cái cõi trời dục giới, những vị chư thiên đó thường hưởng những cái sự vui dục lạc, do đó không bao giờ niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát. Cho đến bao giờ mà những cái năm cái điều mà nó phát hiện để mà làm cho vị chư thiên biết rằng mình sắp chết, có nghĩa là năm cái điều mà nó hiện ở trên người của vị chư thiên đó. Mình thì mình không có, mình cũng có những cái điềm mà cho mình biết sắp chết, nhưng mà tại quý vị không để ý thôi. Ở trên cõi chư thiên đó, trước khi những vị chư thiên sắp chết đó, nó có năm cái điềm mà thầy thường giảng cho quý vị nghe đó. Năm cái điềm đó nó hiện ra, vị chư thiên nó biết mình sắp chết, thì lúc đó chỉ có hai trường hợp lựa chọn. Một là ngài niệm danh hiệu Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát và cầu nguyện để tăng tuổi thọ. Hai là niệm danh hiệu của Quán Thế Âm Bồ Tát để hy vọng rằng mình được sanh trở lại cõi trời, hoặc là hy vọng mình sanh trở lại như cõi của thế gian. Và công đức của người mà niệm danh hiệu Quán Thế Âm Bồ Tát thường thường là những cái vị mà niệm danh hiệu Bồ Tát không mà về được thế giới cực lạc thì chắc chắn rằng sẽ sanh vào ở trong cái cõi trời và người. Hai cõi này chứ không đi những cái cõi khác nữa. Phật bảo Ngài Vô Tận Ý Bồ Tát: Thiện Nam Tử, nếu có chúng sinh trong quốc độ nào đáng dùng thân Phật đặng độ thoát, thời Ngài Quán Thế Âm liền hiện thân Phật vì đó nói pháp. Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, tất cả đại chúng biết là do tu dĩ căn duyên thông nên được 32 cái ứng hóa thân. Tùy theo nguyện lực của chúng sinh mà Ngài hóa hiện để cứu độ. Khi có chúng sinh nào tu mà công hạnh đã thuần thục, một khi mà được thấy Phật thì sẽ sanh tâm hoan hỷ mà đắc giải thoát. Quý vị nên nhớ rằng có những cái vị tu họ muốn vào ở trong cái tam muội, và trong cái tam muội này họ muốn thấy được Đức Phật. Do đó mà Ngài Quán Thế Âm Ngài biết được, bởi vì Ngài là nhĩ căn duyên thông mà Ngài hiểu được, Ngài nghe được những cái tâm niệm của chúng sinh. Và những tâm niệm chúng sinh đó nói rằng nếu mà tôi vào ở trong cái đường tu mà tôi nhập vào ở trong cái định mà tôi thấy Đức Phật là chắc là tôi sẽ hoan hỷ và sẽ đắc được cái sự giải thoát. Thì để giúp cho những chúng sinh này thành tựu những cái quả giải thoát thì ngay trong cái định đó Ngài Quán Thế Âm Ngài sẽ tùy duyên Ngài hiện cái hình Phật để mà giúp cho chúng sinh này sanh ra cái niềm hoan hỷ lạc và đắc vào ở trong cái sự giải thoát tâm muội. Quý vị nên nhớ điều đó. Quán Thế Âm Bồ Tát không bao giờ hiện ở trong tâm của những chúng sinh nào còn dẫn đục. Quý vị tu mà đến cái chỗ mà thắng tính hiện tiền thì quý vị mới thấy được cái sự di diệu và màu nhiệm của cái Quán Thế Âm. Vì Ngài Quán Thế Âm hiện thân Phật thuyết pháp nên khiến cho người hành giả đang tu đó chứng được bản giác thanh tịnh. Quán Thế Âm Bồ Tát chính là bản giác thanh tịnh bao gồm từ bi và trí tuệ. Do đó người muốn đạt được quả Phật phải từ nơi quán sát tự tánh này mà vào. Quý vị thấy không? Mình muốn vào trong cái bản tánh thanh tịnh thì mình phải đi vào ở trong cái đầu mối của sự thanh tịnh, mình mới đi vào được cái cuối của sự thanh tịnh. Và quán Thế Âm Bồ Tát là một cái phương pháp mà chính ngài Quán Thế Âm Bồ Tát cũng đã tu. Ngài đã chứng được thì tất nhiên là tất cả mọi chúng sinh đều chứng được. Ngày hôm nay thầy nói về cái phương pháp diệu âm, thì mặc dầu quý vị chưa có vào được diệu âm nhưng mà không phải không có người có, không phải là không có người không vào được. Bằng chứng là quý vị đã thấy rằng cư sĩ Bồ Tát Tịnh Nguyên Vân đã vào được, và có những cái người sắp vào được. Mà nếu mà trong tương lai tất cả đại chúng chịu tu thì quý vị sẽ vào được. Quý vị nào nghe lời thầy trong 7 ngày ngồi trong vô niệm, quý vị sẽ chứng được cái diệu âm này. Do đó khi mà tu về cái pháp mà quán âm viên thông, quý vị phải ít nói, ít tư tưởng, mà thường để tâm mình hằng thanh tịnh thì mới được. Cái phương pháp này mà quý vị khởi tưởng nhiều quá thì diệu âm này nó mất. Tại vì quý vị khởi tưởng là quý vị đang vọng tưởng, mà hễ vọng tưởng thì nó ngược lại với bản tánh thanh tịnh. Do đó cái người mà thường nói nhiều, thường nghĩa là tranh luận nhiều, thì những người đó khó vào ở trong cái bản tánh thanh tịnh, khó đạt được cái diệu âm. Cái người mà tu về diệu âm chân tâm đó thì quý vị phải ít nói, và quý vị hằng nghĩa là vô niệm trong tâm, thì cái bản tánh này nó thường còn hoài, không bao giờ nó mất hết. Do đó một người tu mà quán lại tự tánh của mình, khi mà gặp ngài Quán Thế Âm, tức là đã thấy được chân thân Phật tánh của mình. Ẩn nghĩa của đoạn kinh này là như vậy. Quý vị thấy rõ không? Thành ra nhiều khi mình tu đó mà không có vị thầy nào mà hướng dẫn đó, mình tu về cái trong cái chỗ mà về hình tướng đó, thành ra khó vào lắm. Quý vị tu hình tướng nó chỉ được cái phước của hữu lậu mà thôi, sanh vào những cái cảnh giới phước đức của nhân thiên. Quý vị tu vào trong vô tướng đó, quý vị đi nhanh lắm. Nhưng mà trong vô tướng là phải có người hiểu được, biết được phương pháp đó, hướng dẫn thì quý vị mới đi nhanh. Còn cái người mà không biết được đó, thì họ cũng mù mờ giống như quý vị thôi. Người mà dẫn đường mà họ không biết đường đi thì họ dẫn quý vị thì trước sau thầy trò cũng là sụp hố hết. Do đó trên cái đường tu quý vị phải cẩn thận. Khi mà muốn đến cái sự giải thoát hoàn toàn phải chọn những vị thầy với đức tinh nghiêm, tu hành chân chánh, thì những vị này ít nhiều có sở đắc. Còn nếu mà quý vị chỉ mến mộ những người nào mà chỉ có danh, cái danh rỗng toét mà ở trong không tu, thì con đường tu quý vị rất là uổng cho một kiếp. Người đáng dùng thân duyên giác đặng độ thoát, liền hiện thân duyên giác mà vì đó nói pháp. Tất cả đại chúng biết là duyên giác tất nhiên là hàng nhị thừa thánh nhân. Hàng nhị thừa thánh nhân này gồm có 2 hạng. Một gọi là thanh văn duyên giác. Tại sao gọi là thanh văn duyên giác? Là những bậc mà xuất gia trong cái thời gian mà có Phật và lãnh hội được giáo pháp của Như Lai và hành trì theo cái thập nhị nhân duyên mà thành đạo. Do đó gọi là thanh văn duyên giác. Một vị nữa gọi là độc giác duyên giác hay là bích chi Phật. Những vị này ra đời nhằm lúc Đức Phật, sau Đức Phật, thành ra không có nghe pháp âm của Đức Phật mà tu. Nhưng mà những vị này cảm ngộ được cái sự vô thường, thấy những cái chiếc lá vàng rơi, ngộ được cái cảnh vô thường. Thấy nghĩa là biển hóa nương dâu, ngộ được những cái cảnh vô thường. Và khi mà ngộ được cảnh vô thường thì những vị đó coi cái cõi đời này chỉ là huyễn mộng. Người mà biết cõi đời này huyễn mộng nên tu hành rất dễ đắc đạo. Sở dĩ mà mình không buông bỏ được, mình vẫn ôm vào trong mình và để rồi mình chìm đắm mãi mãi, là tại vì mình không ngộ được thật tính của vô thường. Mình không ngộ được cõi đời huyễn mộng. Mặc dầu tâm mình, miệng mình nói ra là mình nói vô thường, nói huyễn mộng, nhưng mà thật sự ra trong cái tâm tánh chân thật của mình chưa hiểu được giá trị của vô thường, chưa hiểu giá trị của huyễn mộng. Do đó mình nói nhưng mà tâm vẫn thiều mến, tâm vẫn ôm mê say đắm. Do đó quý vị phải chịu sự luân hồi. Những cái vị này nhờ ngộ được cõi đời quyển mộng nên phát tâm tu hành, đắc được quả gọi là duyên giác. Hôm nay thầy nói sơ về thập nhị nhân duyên để cho tất cả đại chúng nào mới vào trong room hiểu được. Thập nhị nhân duyên tức là 12 cái bánh xe sanh tử luân hồi mà tất cả mọi chúng sinh đều nằm ở trong cái bánh xe đó. Không có ai có thể thoát khỏi bánh xe này. Chỉ có những cái vị mà phá được thập nhị nhân duyên và những cái vị mà duyên giác là ra khỏi bánh xe này. Còn bằng không, quý vị sẽ nằm mãi trong bánh xe này và sẽ trôi lăn hoài ở trong cái 12 cái thập nhị nhân duyên này, không bao giờ ra khỏi. Trước hết thầy muốn nói đến vô minh. Cái vô minh này tức là cái ái kiến của phiền não, do những cái sự ái dục của nhân sinh, do những cái ái dục đó sinh ra những phiền não. Và những cái phiền não này nó che lấp đi cái bản tâm quý vị. Chính vì vậy mà Đức Phật gọi đầu tiên là cái sự vô minh. Đây là cái điểm đầu tiên. Và từ cái sự mà do cái ái kiến này, phiền não này, nó sinh ra những cái nghiệp. Mà những cái nghiệp này do quý vị thương yêu thế gian này, quý vị hành những cái nghiệp đó và quý vị tạo nên. Do đó đây là một cái hành nghiệp. Như vậy là vô minh nó sinh ra hành. Rồi bây giờ thầy nói đến cái chi thứ ba là thức. Bởi vì khi mà hạnh nghiệp nó đã sanh ra rồi thì phải có cái thức để mà đi tái sinh, phải không? Quý vị mà hạnh, quý vị đã gây ra cái nhân quả rồi thì bây giờ tùy theo cái nhân quả quý vị gây mà nó đi tái sinh vào cảnh giới. Thì cái gì đi tái sinh? Cái thân trung ấm đi tái sinh. Mà thân trung ấm là cái gì? Cái thân trung ấm tức là cái thức thần của quý vị đó. Bởi do cái thức mà nó sanh ra cái danh sắc. Như vậy thì cái chi thứ 4 của thập nhị nhân duyên là danh sắc. Khi mà quý vị đã có cái thân trung ấm, sau 49 ngày tùy theo nghiệp duyên của quý vị phải đi đầu thai. Thì ở trong cái thân trung ấm này, quý vị sẽ thấy cái màn cả vũ trụ đều là tối đen hết. Không có thấy cái gì hết. Quý vị chỉ thấy được một cái điều là một cái ánh sáng. Mà ánh sáng này nó nhóm lên mà quý vị thấy được là do lòng dâm của cha mẹ phát khởi. Lòng dâm của cha mẹ phát khởi nó sẽ tạo thành một cái ánh sáng rất là to lớn. Và quý vị đang ở trong cái cảnh tối đen, quý vị thấy ánh sáng là quý vị rất là mừng rỡ. Thành ra quý vị tìm đến để mà quý vị coi cái gì ở đó. A Di Đà Phật. Khi mà quý vị tìm đến thì quý vị thấy rằng hai người nam và nữ đang có cái sự hòa hợp. Khi đó mà quý vị thấy rằng cái sự hòa hợp đó làm cho quý vị sanh khởi một cái ái dục. Và quý vị nghĩ rằng mình là người nam đang nghĩa là có cái sự hành sự với người nữ thì quý vị sẽ đi vào ở trong cảnh giới người nam. Và ngược lại, nếu quý vị thấy rằng mình là người nữ đang hành sự với người nam thì quý vị sẽ tái sanh vào ở trong cái người nữ. Có nghĩa là giống rõ ràng khi trong cái thân trung ấm. Cái giống đã phân biệt rõ ràng khi mà trong cái thân trung ấm quý vị bắt đầu nhập thai. Bây giờ thứ tư là nói đến cái danh sắc. Khi mà cái thức đầu thai đã thấy cái lửa dâm dục của cha mẹ và đã theo đó mà đi vào thì tất nhiên là đi vào trong cái bụng mẹ. Đi vào trong cái bụng mẹ này thì bắt đầu mới đầu chỉ là một cái ý tưởng thôi. Nhưng mà do tinh cha quyết mẹ nó sẽ tạo thành một cái danh sắc, có nghĩa là tạo thành một cái hình thể. Ở đây gọi là cái hình thể. Và nhờ cái hình thể này, cái thức nó mới nằm ở trong cái danh sắc đó. Thứ năm là lục nhập. Khi mà đã có hình thể của một cái thai nhi rồi đó, thì mới đầu 3 tháng đầu chỉ tượng hình có những cái căn không đầy đủ. Thường thường là những cái căn đầu nó chỉ có 3 căn thôi. Sau đó theo thời gian từ 6 tháng trở lên thì lục căn đầy đủ. Cái chỗ này gọi là lục nhập nha. Lục nhập tức như là lục căn của quý vị nhập thai đã đầy đủ. Số 6 là xúc. Xúc là gì? Xúc là khi mà cái bào thai bắt đầu đầy đủ và 9 tháng 10 ngày bắt đầu ra đời. Thì khi cái bào thai này ra khỏi bụng mẹ thì mới biết được cái sự phân biệt được nóng và lạnh. Quý vị thấy đứa bé ra đời không? Thường thường là nó khóc lên. Tại vì nó từ cái nhiệt độ trong bụng mẹ ra ngoài đời là cái nhiệt độ nó sai khác. Do nó bị cái sự xúc, nó phân biệt được cái nóng và lạnh bên ngoài. Do nó khóc thét lên. Đây là cái chỗ mà xúc là cái chi thứ 6 của trong cái thập nhị nhân duyên. Rồi kế tiếp là chi thứ 7 là thọ. Là khi mà quý vị đã ra đời rồi thì 6 căn quý vị sẽ lãnh thọ 6 trần. 6 trần là gì? Là sắc, thinh, hương, vị, xúc và pháp. Do 6 căn này lãnh thọ 6 trần nên sanh ra cái thọ cảm. A Di Đà Phật. Quý vị thấy rõ ràng cái chi này nó chỉ rõ ràng. Chi thứ 8 là cái ái. A Di Đà Phật. Cái ái đây là do 6 căn quý vị nó duyên theo cái 6 trần mà nó sinh ra niệm ái dục. Chẳng hạn như quý vị thấy người nữ nào đó ha, mà cái dốc dáng giống như mình ưa thích, cái sinh ra cái niệm thương nha. Từ đây nó sinh ra cái ái. À, hoặc là quý vị thấy những cái cảnh gì mà bên ngoài nó đẹp đẽ quá, quý vị phát ra cái niệm ái muốn giữ cái đó. Thì từ đây cái ái nó bắt đầu khởi rồi đó nha. Khi mà cái niệm ái nó đã khởi rồi đó thì tất cả những tư tưởng thương yêu, thương mến nó đều nhận lấy, nó không muốn buông nữa. Thì chỗ mà nhận lấy đó, Đức Phật gọi cái chi đó là gọi là thủ, có nghĩa là quý vị giữ gìn, không muốn ai chiếm đoạt hết. Những gì mà quý vị đã xây đắp bằng những cái ái dục quý vị rồi là quý vị muốn ôm thủ, giữ nó trong bên mình, không muốn ai chiếm đoạt hết. Tìm mọi cách để mà giữ nó, không có cho ai chiếm đoạt cái những gì mà mình ưa thích. Như vậy thì sao? Như vậy thì do cái ái và cái thủ này mà nó gây ra nghiệp chướng. Do có nghiệp nên phải có quả báo. Tất nhiên là thủ nó duyên ra cái hữu. Nghe không? Quý vị thấy rõ ràng không? Đó là 12 chi mà nó đi mà. Rồi bây giờ, khi mà cái ái, cái thủ, cái hữu nó đã sanh rồi đó, là nó là một cái nhân. À, cái nhân của cái đời hiện tại bây giờ nè. Quý vị đang có nè. Cái ái, cái hữu, thủ là cái nhân hiện tại nè. Rồi thì sao? Thì nó bắt đầu vào một cái cuộc hành trình mới nữa là tái sanh. Tất nhiên là quý vị đến cái chi thứ 11 là sanh. À, có nghĩa là hữu nó duyên ra sanh. Rồi khi mà sanh thì sao? Quý vị sẽ duyên ra một cái chi nữa là lão tử. Là quý vị sẽ đi đến cái chỗ già và chết. Và cứ như vậy quý vị nằm ở trong cái thập nhị nhân duyên này đi mãi đi hoài ở trong lục đạo luân hồi. Bởi vì rất là tội nghiệp. Quý vị muốn mà ra khỏi cái lục đạo luân hồi này thì quý vị phải bỏ cái niệm vô minh. Mà bây giờ quý vị muốn bỏ niệm vô minh thì quý vị phải bỏ cái gốc ái nha. Gốc ái là chỗ mà sinh ra cái niệm vô minh. Nếu quý vị bỏ gốc ái thì tự nhiên vô minh nó dập tắt ngay lập tức. Thành ra ở trong cái 12 chi này tùy theo cái trình độ của người tu. Có người thì nghĩa là dẹp liền một cái vô minh. Có người thì dẹp liền cái hành, có người thì dẹp liền cái ái. Quý vị chỉ cần nghĩa là chặt đứt một cái mối xích ở trong cái thập nhị nhân duyên này, thì những mối xích khác sẽ từ theo đó nó tan rã, và quý vị thoát được cái dòng sinh tử luân hồi. Người tu thập nhị nhân duyên mà khi diệt được 12 nhân duyên này, thì trở nên minh giác, tức là đắc đạo quả thanh văn, duyên giác. Khi mà người tu hạnh duyên giác này đã thấy được cái tướng thanh tịnh hiện tiền, thì lúc đó Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát sẽ tùy duyên hiện thân. A Di Đà Phật. Là tại vì sao? Là tại vì những vị này tu thì cũng phải vào cái bản tánh thanh tịnh. Mà khi vào trong cái bản tánh thanh tịnh rồi thì Ngài Quán Thế Âm Bồ Tát, tức là cái bản tánh đó, Ngài sẽ hiện thân ngay lập tức. Thành ra quý vị đọc trong cái ấn ký ý kinh này thấy rõ ràng. Dầu cho đọc nghĩa là nhiều đi nữa thì cũng vậy thôi. Nha. Vì vậy mà khi đó thì quý vị sẽ thấy được Ngài Quán Thế Âm sẽ hiện thân duyên giác và thuyết giảng cho những người tu về cái hạnh này được đắc quả. Người mà tu theo thập nhị nhân duyên khi phá được 12 cái nhân duyên trói buộc thì đạt được bản tính thanh tịnh. Đây tức là lúc mà Quán Thế Âm Bồ Tát tùy duyên thị hiện vậy. À, A Di Đà Phật, quý vị nào mà có cái trình độ căn cơ đến cái giai đoạn này quý vị đã hiểu rồi đó. trong cái bản tánh mọi chúng sinh nó tùy duyên mà nó hiện ra. Quý vị giàu là một cái vị Phật hay là quý vị giàu là Bồ Tát hay quý vị giàu là chúng sinh, nhưng mà cái bản tánh thanh tịnh này hằng hiện tiền, không mất, không bao giờ mất hết đó. Quý vị đi đến đâu cũng không mất hết đó. Người đáng dùng thân thanh văn đặng độ thoát, liền hiện thân thanh văn vì đó nói pháp. Chữ thanh văn này thì quý vị biết rằng là đệ tử của Như Lai, của Đức Phật. Nhưng mà những vị này nhờ nghe cái âm thanh của Đức Phật thuyết giảng, và từ đó các ngài ngộ được cái tứ đế mà Đức Phật đã giảng, do đó đắc được cái đạo quả A-la-hán. Trong cái tứ đế này thì cái khổ là cái đầu tiên, cái tập là thứ hai, thứ ba là diệt đế, và sau cùng nữa là đạo đế. Tất nhiên là tứ đế của A-la-hán chỉ có khổ đế, tập đế, diệt đế và đạo đế. Người mà tu cái hạnh thanh văn này, khi mà phá được cái ngã chấp thì lục căn thanh tịnh. À, quý vị thấy không? A-la-hán còn gọi là lục căn thanh tịnh. Lục căn mà đã thanh tịnh rồi tức là bậc A-la-hán. Mà hễ lục căn thanh tịnh thì sao? Thì quán Thế Âm Bồ-Tát hiện tiền. Diệu âm Bồ-Tát hay là phép nghĩa là của diệu âm nó bắt đầu nó khởi lên. Quý vị thấy rõ không? Điều này thấy rất rõ. Lục căn thanh tịnh thì diệu âm bắt đầu phát khởi. Mà cái người mà theo diệu âm phát khởi để đi vào cái bản tánh tịch diệt hoàn toàn, tất nhiên là đắc đến cái chỗ mà vô thượng chánh đẳng chánh giác, tất nhiên là quả vị Như Lai. Thành ra cái bậc A-la-hán này cũng phải nhờ có Quán Thế Âm Bồ-Tát dẫn dắt mới đi đến được cái quả tối thượng là vô thượng chánh đẳng chánh giác Như Lai. Chứ A-la-hán chưa phải là cái bậc mà giải thoát hoàn toàn. Ở trong kinh đã nói rõ ràng là tại vì vô dư niết bàn của bậc A-la-hán chỉ là một cái quá thành tạm thời mà thôi, để cho các vị A-la-hán tạm thời mà nghỉ ngơi trong đó, chứ chưa phải đến cảnh giới mà bảo sở của Như Lai. Bảo sở của Như Lai là phải nhờ Quán Thế Âm Bồ-Tát thị hiện hướng dẫn cho mà đi, mới đến được cái bảo sở của Như Lai. Tất nhiên là quán sát cái diệu âm thanh tịnh để đi đến cái bảo sở Như Lai. Người đáng dùng thân Phạm Dương đặng độ thoát, liền hiện thân Phạm Dương mà vì đó nói pháp. Quý vị nên nhớ rằng ở cõi trời sắc giới là cái cõi sơ thiền thiên, có một cái vị đại Phạm Thiên Dương. Cái vị này sắc thân rất là thanh tịnh, và những cái vị mà tu lên tới cõi trời sắc giới là hoàn toàn ly dục. Khi ở thế gian này họ đã ly dục rồi, họ mới tu được lên cái cảnh trời sắc giới. Bởi vì sáu cõi dục từ cõi trời tha quá tự tại cho đến cõi trời tứ thiên dương là sáu cõi trời đó, là quý vị vẫn còn dục nhưng mà tu theo thập thiện. Khi mà thập thiện đầy đủ thì lên cái cõi trời dục giới. Nhưng mà ngược lại, những cái vị mà Phạm Thiên này là những cái vị cũng tu theo thập thiện, nhưng mà những vị này đã lìa được cái dục của ở tại thế gian này, không còn luyến ái cái dục nữa, nên sanh vào trong cái cõi sắc giới thiền thiên. Những vị này do tu thập giới đầy đủ đắc định nên vào trong cái cõi sơ thiền thiên. Ngoài ra những vị này rất chú trọng vào pháp tu tứ vô lượng tâm. Quý vị nên nhớ rằng ở cõi trời sắc giới những vị Phạm Thiên á, ngoài cái vấn đề đắc định mà thanh tịnh, các ngài tu cái tứ vô lượng tâm rất là nhiều. Đó là từ bi hỷ xả. Bởi vì các ngài nghĩa là nghĩ rằng mình đem niềm vui đến cho muôn sinh, đó là cái pháp tu. Do đó những vị Phạm Dương này họ tu theo cái phương pháp tứ vô lượng tâm. Và nhờ vậy mà họ được định lực thành tựu được trong tâm ít nhiều sự thanh tịnh. Khi mà một vị mà Phạm Dương mà đã thành tựu được ít nhiều cái công năng của tu học rồi đó, thì tâm họ bắt đầu sáng ngời và thanh tịnh. Thì lúc này là lúc mà cái diệu âm phát khởi. Lúc này diệu âm phát khởi thì những vị Phạm Dương này nương theo cái diệu âm này mà về trong cái cõi của Phật, A Di Đà Phật. Như vậy quý vị thấy rõ ràng không? Như vậy thì lúc đó là lúc mà Quán Thế Âm thị hiện và nói pháp. Các vị Phạm Thiên Dương này nơi bản tánh thanh tịnh này nương theo pháp Quán Thế Âm này mà vào trong cái cứu cánh là quả Niết Bàn. Đây là một cái diệu pháp cho hàng Phạm Thiên. Thành ra tất cả cái phương pháp Quán Thế Âm, 32 ứng thân của Quán Thế Âm Bồ Đại Sĩ, nói thì là 32 ứng thân, Nhưng mà mọi chúng sinh ở cõi thế gian này đều nằm ở trong cái phương pháp Quán Thế Âm hết. Nhưng mà tại sao mình không thấy Quán Thế Âm? Là tại vì mình chưa phá được vọng tưởng, mình chưa đi vào được ở trong cái bản tánh thanh tịnh. Mà hễ chưa vào trong bản tánh thanh tịnh thì diệu âm không phát khởi. Mà diệu âm không phát khởi thì Quán Thế Âm Bồ Tát cũng không phát khởi. À, quý vị thấy không? Do đó cái phương pháp của Pháp Hoa, nhiều người mà họ tụng đó, mà có thấm tí đó, họ dòm vô kinh Pháp Hoa là một cái phương pháp mà đưa quý vị đến cái chỗ toàn thiện toàn mỹ, đắc cái vô lựa thượng chánh đẳng chánh giác ngay. Còn những người mà họ chấp tướng đó, họ đọc kinh Pháp Hoa không hiểu gì hết, không hiểu Đức Phật muốn nói gì trong kinh này, đọc hoài cũng không hiểu. Do đó ngày hôm nay thầy giảng cái kinh này với mục đích là thầy mong mỏi quý vị hiểu thấu đáo về cái ẩn nghĩa của kinh, để cho quý vị cùng nhau tu học để mà thoát khỏi cái sinh tử luân hồi này, được một cái thân người rất là khó. Do đó ngày hôm nay quý vị đã học đến cái pháp Đại Thừa thì quý vị lập tức hành trì ngay, đừng đợi chờ. Thời gian không cho phép đâu. Quý vị đợi chờ là vô thường sẽ đến. Mà hãy vô thường đến mất thân rồi đó, quý vị sẽ bị tái sinh. Quý vị chưa đủ công năng, quý vị thoát không được, phải bị tái sinh. Mà một lần mà tái sinh như vậy đó, thì những cái sự mà tiền kiếp quá khứ quý vị quên hết à. Tại vì những vị Bồ Tát cách ấm còn nghĩa là bị mê mà, nói gì chúng sinh phàm phu á. Những vị mà giàu, những cái bậc như là từ là thất địa Bồ Tát trở lại, mà các ngài giàu ở trong cái thân của cha mẹ, các ngài vẫn mê, qua một đời là mê. Nói gì các bậc mà A-la-hán cũng vậy, A-la-hán vào trong cái thân của cha mẹ để mà tái sinh cũng còn mê. Nhưng mà các ngài tu rất nhanh, à mê vậy đó. Nhưng mà khi mà các ngài mà xuất gia mà cầu đạo rồi đó, các ngài tu rất nhanh. Bằng chứng là quý vị thấy thấy ngài Tế Điên Hòa Thượng, tức là một vị thánh tăng, một vị thánh tăng trong thập bát A-la-hán. Ngài xuống trần, và ngài nghĩa là khi mà cạo tóc xong, à, cạo tóc xong rồi thầy của ngài chỉ gõ trên đầu ngài ba cái là tất cả những cái tha tâm thông, thần túc thông gì nó hiện đầy đủ hết. Tại vì sao? Là ngài đã đầy đủ rồi. Thành ra trong cuộc đời này quý vị không thể lấy mắt phàm phu mà có thể phân biệt người nào là thánh hay là phàm hết á. Có những bậc thánh nhân họ trở lại, họ đi tên, họ đi đi sau cùng để họ độ chúng sinh. Rồi quý vị thấy rằng họ mới tu một hai năm rồi quý vị nói rằng vị này tu dở, quý vị coi chừng. Không có thể dùng mắt phàm mà phân biệt được thánh chúng. Có những bậc thánh chúng họ vào tu rất là chậm nhưng mà họ độ chúng sinh rất là nhiều. Nên để ý và thận trọng. Do đó thầy khuyên tất cả mọi Phật tử trong room đừng khởi tâm phân biệt, đừng khởi tâm mà mong cầu, thì tự nhiên quý vị được của báo. Nhớ điều đó, quý vị sẽ được của báo. Mọi chúng sinh đều có hạnh nghiệp của chúng sinh, mọi chúng sinh đều có nhân quả của chúng sinh. Do đó mình khỏi nghĩa là khởi cái tâm để mà mình chỉ trích ai hết. Mọi người đó đều nằm ở trong nhân quả của chính họ. Nếu quý vị là những cái bậc mà cao đức, mà quý vị thấy rằng những người mà họ bị phạm vậy đó, quý vị khuyên được thì nên khuyên, chứ không nên chỉ trích. Quý vị nghe thầy nói cho rõ. Nếu mình là bậc nghĩa là thượng ở phía bên trên, thấy những cái người đi sau này mà họ bị như vậy đó, mình nói thẳng với họ, như vậy đó, làm như vậy không đúng với Phật Pháp, làm như vậy là không chuyên dương được Phật Pháp. Nói thẳng với họ, chứ không bao giờ mà nói sau lưng họ, không bao giờ nói với một cái người khác. Đó là một cái sự chỉ trích. Mà hễ chỉ trích thì quý vị gây nên cái tội. Mà hễ gây tội rồi thì bản tâm mình không được thanh tịnh. Chính vì vậy mà thầy nói ngay với thầy, cũng như không nói sau lưng ai hết. Vị nào cũng vậy, thầy dám nói ngay hết. Tại vì thầy cảm thấy thầy đến cái thế gian này mục đích là thầy độ chúng sinh thành đạo, thì không có lý do gì thầy nói dối hết á. Nói ngay. Quý vị giận là do nhân quả quý vị giận, còn cái mục đích của thầy là hướng thiện quý vị thì thầy phải nói cái sự thiện. Thầy không bao giờ thầy lập luận nó khác cái điều đó được. A Di Đà Phật. Bởi vậy, chính vì vậy mà các đệ tử của thầy hay là những vị mà thiện tri thức của thầy, những vị đó rất kính mến thầy. Là tại sao? Là tại vì thầy dám nói sự thật. Thầy không có sợ sự thật. Và thầy dám khuyên những người đã bỏ những cái điều mà họ đang làm lại. Thầy không chỉ trích họ, mà thầy khuyên họ. Quý vị nên cho nên nhớ cái chỗ chỉ trích và khuyên nó khác nhau. Hai danh xưng này khác nhau nhiều lắm á. Do đó đừng bao giờ khởi niệm mình hơn người, mà hãy thương cho tất cả mọi chúng sinh. Bởi vì mình và tất cả chúng sinh đang bị trói buộc trong cái tù của ta bà này. Mình chưa thoát mà. Mà hãy chưa thoát thì mình đâu có lấy cái lý do gì mình vinh danh rằng mình hay hơn người ta. Phải không quý vị? Quý vị và thầy đều nằm ở trong cảnh giới này hết. Thì ngày hôm nay mình ráng cố gắng mình tu. Khởi cái tâm thương xót thật nhiều. Thấy người làm ác càng thương xót nhiều hơn nữa để cứu độ họ. Có như vậy mình mới có tâm hạnh Bồ Tát. Mới có tâm hạnh mà có thể vì tha nhân mà mình hy sinh được tất cả. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Thầy thấy thời pháp đến nay cũng đã đầy đủ thời giờ rồi. Tại vì thầy còn dùng thời giờ để cho cái phần pháp đàm. Do đó thầy xin ngừng ở đây. Và tuần sau thứ bảy thầy sẽ trở lại trong cái room này. Và thầy tiếp tục giảng cái phẩm Quán Thâm Bồ Tát. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni.